This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung. Sáng thứ sáu hơi ngập ngừng phải không?
Mà mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, Dow Jones lên đến 206 điểm, hiện tại là 24.622 điểm. Nasdaq thì lên được 74 điểm, hiện tại là 7.516 điểm. S&P 500 thì lên 23 điểm, hiện tại là 2.728 điểm. Trinốt 10 năm là 2.90%. Dầu thô thì tiếp tục giảm 59 xu buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại một thùng dầu thô là 66 đồng 59 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 6 đồng 50 xu, mã vàng hiện tại 1.298 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.37%, tuần rồi cao nhất là 4.45%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.770 đồng, bán ra là 22.840 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng thấy dầu thô đã giảm khoảng 2 ngày liên tục và ngày hôm nay là ngày thứ 3 thì tiếp tục giảm nữa. Nhưng mà có nhiều người cũng thấy xăng cũng không có xuống nhiều, có một vài chỗ thì đã xuống rồi. Khoảng 2 đồng 60 mấy xu, có nhiều chỗ thì vẫn còn khoảng 2 đồng 80 mấy xu cho một gallon. Quý vị cũng biết khi mà một cái cây xăng họ lấy xăng vào mà cái thời điểm cao họ bán chưa hết, họ chưa có refill cái tank á, thì cái xăng giá cao vẫn còn. Nhưng mà sẽ có một vài chỗ đã xuống rồi và trong tương lai sẽ còn nhiều chỗ sẽ xuống nữa. Chúng ta có thể surf và search cái gọi là cái buddy, gas buddy, thì chúng ta thấy rằng cái cây xăng nào rẻ nhất của trong vùng chúng ta thì sẽ hiện lên. Chúng ta vào cái gasbuddy.com thì chúng ta sẽ thấy đánh vào cái zip code của quý vị thì chúng ta thấy là lựa cái nơi nào xăng rẻ nhất thì chúng ta đến đổ, quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Phải nói rằng ngày hôm nay cái job report cũng đã đưa ra thêm một lần nữa. Theo như cái số người được mướn vào tháng 5 đó là lên đến 223.000 người. Đây là con số đẹp nhất, kính thưa quý vị. Và trong khi vừa cái số người được mướn vào tháng 5 tăng lên như vậy, thì cái con số thất nghiệp trên toàn quốc từ 3.9 bây giờ chỉ còn có 3.8 mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Big Food Service. Và biết đây là một cái công ty rất lớn để mà service những cái về cái college, những cái campus của trường đại học, rồi những dịch vụ về những cái dịch vụ khác lớn ở Hoa Kỳ như cái viện bảo tàng, rồi các tổ chức khác nữa. Họ chuyên môn giống như là bán đồ ăn trong những căn tin, thưa quý vị. Và họ cũng ra thông báo sáng ngày hôm nay là họ sẽ ban hoàn toàn những cái plastic straw, tức là những cái ống hút bằng nhựa, ngay cả những cái đồ quậy nước, quậy cà phê bằng nhựa, khoảng 1.000 địa điểm trên 33 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và cái hiệu lực này được áp dụng ngay tức khắc, và tức là chiều ngày hôm qua họ đã áp dụng và sáng hôm nay họ đã bắt đầu áp dụng. Nhưng mà họ nói là có thể những nơi còn tồn tại những cái ống hút nhiều, mua nhiều đó, thì họ nói rằng completely là khoảng vào tháng 9 năm 2019 là không có được xài kéo hút bằng nhựa qua cái công ty lớn này, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến cái buổi ăn trưa của ông Warren Buffett. Chúng ta biết là ông này cứ mỗi năm thì ông lại tổ chức đấu giá cái buổi ăn trưa cùng với ông. Một người kèm theo một vài người bạn nữa đó, thì thường thường họ hùng tiền với nhau để mà được ngồi nói chuyện, gọi là đàm đạo với ông Warren Buffett. Chúng ta biết rằng cái số tiền ngày hôm nay, ngay lúc này nó lên đến hơn 3 triệu. Và đây là có thể là con số record mới, cái thưa vị. Con số record vào năm 2012 và năm 2016 là 3.456.789 đồng. Wow, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, giờ mới thấy cái số này, 3.456.789 đồng. Và cái đã có người đã trúng, đây là con số record. Thì bây giờ họ nói là con số này đã vượt qua 3 triệu, quý thưa quý vị, có thể là con số record mới. Và từ Khoảng 18 năm thì ông đã raise được khoảng 26 triệu. Và cái số tiền raise kỳ này đó là sẽ giúp cho những người homeless ở San Francisco. Ví dụ có đôi khi cái thời điểm bận rộn này đó, mời bạn bè đi ăn để nói chuyện mà mình trả tiền luôn cũng hơi khó rồi. Trong khi đó một ông Warren Buffett này, phải nói đi ăn ông phải trả tiền, phải trả rất nhiều, mấy triệu lần cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Sears và Kmart đóng cửa. Vì cũng biết ngày hôm qua họ đã nói họ sẽ đóng cửa nhưng mà họ không có đưa ra những cái địa điểm. Thì sáng ngày hôm nay họ đưa rất nhiều những cái địa điểm, khoảng 100 cửa tiệm Sears và Kmart chung với nhau. Sears thì khoảng 72 cửa tiệm, thú vị. Và ở riêng về cái tiểu bang Texas có khoảng 5 cái Sears, 4 cái Sears và 1 cái Kmart. Một cái Kmart ở Laredo, một cái Sears ở Louisville, một cái Sears ở Forward, một cái Sears ở Cedar Park, một cái Sears ở Denton. Và những ngày đóng cửa sẽ bắt đầu sớm nhất là ngày 14 tây tháng 6. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang Delaware. Delaware là tiểu bang đầu tiên bắt đầu không muốn phí thời giờ. Họ áp dụng ngay, tức là họ sẽ cho những người dân của tiểu bang này bắt đầu được cá cược online. Chúng ta biết rằng tòa án tối cao của Hoa Kỳ, gọi là liên bang đó, đã cho cái luật gọi là cá cược online, tức là không có cấm như trước đây. Trước đây thì chỉ có Nevada thôi, như là đánh bài hay là chơi cá cược về football hay là soccer, anything. Nhưng mà bây giờ thì đã cho tất cả rồi, cái thứ việc tiểu bang nào cũng có thể được. Và Delaware họ nói rằng có thể họ sẽ bắt đầu vào live 1:30 chiều thứ bảy này, là đánh gọi là ngay chỗ những cái hotel những cái trò chơi mà về thể thao đó, là họ có thể cá cược như là baseball, football, hockey, rồi basketball, soccer, ngay cả golf, rồi auto racing, tức là đua xe luôn. Delaware là tiểu bang đầu tiên bắt đầu không muốn phí thời giờ, họ cho liền. Trong khi đó thì New Jersey sắp sửa trong tuần này hoặc là cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau sẽ pass cái bill là cho người dân gọi là đánh cờ, đánh bạc online, cái thư viện, tức là họ sẽ bet những cái cá độ như Thái Tiêu có nói đó, đá banh hay là ngay cả đánh golf. Chúng ta cũng biết là hình như là ngày 16 tháng 6 tới đây là chúng ta có cái World Soccer, tức là về đá banh đó, cái thư viện cũng rất là hấp dẫn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái tiểu bang Vermont. Chúng ta thường thường quý vị nghe Vermont thì chúng ta cũng khó hình dung nó nằm ở đâu. Cái tiểu bang này nó rất là nho nhỏ, nó nằm ở giữa cái tiểu bang New York cũng như là Maine, và ở dưới chút xíu thì là New Hampshire, rồi kế bên là Massachusetts, mà tiểu bang này lạnh lắm. Nó cũng sát rạc cái biên giới của bên Canada, cái thư viện. Và cái điều quan trọng là ở đây họ sát New York, vì thế những người nào mà có tài đó, về giỏi về computers, programming hay là những người làm về technology đó, họ xuống New York họ làm, họ cũng chẳng có đi lên Vermont làm gì. Nhưng mà Vermont từ cái điểm mà kế bên cái tiểu bang New York đó, nên họ thiếu nhân viên, họ thiếu những người có tài, cái thư viện. Đến nỗi mà người thị trưởng ở đây đó, rồi ông governor đó, sẽ nói rằng bây giờ ông Phil Scott, ông governor đây, quý vị có đến đây làm, không cần ở này lạnh lắm, quý vị có thể ở một nơi nào khác xa xa, chẳng hạn như Texas. Chúng ta có thể nộp đơn đến cái làm việc ở đây mà chúng ta được 10.000 bonus. Mỗi năm như vậy họ sẽ đưa quý vị 5.000, và trong 2 năm thôi, 2 năm đầu đó thôi, đó là mỗi năm là 5.000 và 2 năm là 10.000. Quý vị có thể làm, họ nói là làm remotely. Remotely có nghĩa là, ví dụ ở tiểu bang Texas, chúng ta có log in vào cái hãng ở bên Vermont, làm việc xong rồi chiều log out, tức là remotely, hay là chúng ta là work from home, đơn giản là dễ hiểu là work from home. Và họ sẽ trả cho khoảng 5.000 một năm tiền bonus và 2 năm là 10.000 đồng. Quý vị nào mà cảm thấy chúng ta làm việc ở Texas mà không có happy với tiền lương đó, chúng ta thử apply vào những cái computer, về hardware, software, anything ở bên tiểu bang Vermont, có thể chúng ta sẽ được một cái tiền lương cao hơn, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về bia. Cái thú vị, phải nói là bia là một cái thức uống rất là hấp dẫn trên toàn thế giới. Nhưng mà Mỹ thì dạo gần đây bia bắt đầu shrinking, tức là bị shrink lại. Phải nói là những người uống bia đó đã giảm liên tục. Từ năm ngoái giảm 1.2% và năm nay tiếp tục giảm. Nhưng không phải phủ nhận rằng bia là một cái thức uống người ta thích vô cùng. Và đứng đầu, luôn luôn đứng đầu ở Mỹ, riêng Mỹ đó, là 49.7% là những người uống bia, trong khi đó chỉ có 15.4% là những người uống rượu đỏ là wine, rồi 34.9% là những người uống rượu mạnh hard liquor, tức là uống vào vodka, rồi cognac, Hennessy vân vân. Nhưng mà cái con số này đang bắt đầu đi lên là rượu đỏ, và cái số bắt đầu đi xuống là bia, các thưa vị. Rượu mạnh thì vẫn nằm ở đó rồi. Phải nói rằng cái họ đưa ra một thống kê từ năm ngoái trở ngược lại, đó là con số từ 6.370 cái brewer, tức là những người mà gọi là sản xuất bia nhỏ lớn có. Nhưng mà đến ngày hôm nay, right now, thì nó khoảng over 2.250 cái địa điểm để mà sản xuất bia hay là nấu bia đó, brew là làm bia đó, thưa quý vị. Và cái số này nó xuống như vậy thì phải nói là cái bia, vì càng ngày có nhiều người càng không có gọi là sở thích bia, và đặc biệt cái millennial, tức là những người thanh thiếu niên, thì họ uống bia nhiều thì họ sợ, đầu tiên họ sợ là bụng bự, cái thứ hai là tiểu đường, và họ chuyển qua uống rượu đỏ rất nhiều, thưa quý vị. Và còn một phút ngắn ngủi, Tiến Dũng cũng gửi quý vị, có nhiều quý vị hỏi Tiến Dũng là mua stock. Wow, quý vị có biết rằng stock không phải là một cái chuyện đơn giản, các thưa vị. Quý vị phải học hỏi nhiều lắm. Chúng ta phải ngồi coi tình hình, ngay cả cái chính sự kinh tế nó liên quan đến chính trị vô cùng. Chẳng hạn như stock ngày hôm nay, một cái thành phố nào hay một quốc gia nào đó mà có bạo động, hay là ngay cả có chiến tranh là stock phải thưởng ngay. Và chúng ta phải coi, không phải riêng về hôm nay, thì như biển động thì cá lên giá là không phải. Nó có nhiều thứ ảnh hưởng với nhau. Nhưng mà ví dụ như bây giờ Tiến Dũng làm trong cái hãng, hãng đó nó có cho Tiến Dũng một cái share, cái stock option, thì Tiến Dũng cho 2.000 share, thì Tiến Dũng lock vào đó, là chúng ta có thể sharing, bán stock online và tìm hiểu thêm, chúng ta mua từ đó. Và khi chúng ta mua stock của hãng, chúng ta phải vào một cái e-trade, hàng một cái web nào đó để chúng ta trading. Và trading như vậy chúng ta phải hiểu biết, cái hạn như chúng ta mua cái merchant, chúng ta thí dụ như chúng ta mở một cái e-trade 2.000 đồng một cái account, chúng ta mua stock liên tục hết mà chúng ta quên đi set cái merchant, cái hạn như nó lên 2.000 hay là xuống 2.000, ví dụ cái merchant chúng ta set limit là 2.000 đồng chúng ta có thôi, chúng ta bán ra khi mà chúng ta mua stock nó lỗ hết 2.000, chúng ta coi như mất luôn 2.000. Nhưng mà chúng ta quên set cái merchant thì nó lấy 2.000, thí dụ như bây giờ cái stock nó là 2 đồng đi ha, trong cái account bị còn có 1 đồng thôi mà nó đã xuống 2 đồng, nó xuống một cái stock, nó xuống một điểm nữa, thì nó sẽ thâm vào 1 đồng trong đó, thì không thể nào nó ngưng được, nó sẽ vô là cái minus $1 in your account. Mà chúng ta quên xét cái merchant là keep going, là giống như là cái e-trade nó sẽ mượn tiền, đưa tiền vô, mà vì mà quên nó xuống khoảng chừng 2.000, là maximum cái merchant bằng cái account vị là 100% đi, là chúng ta phải thiếu nợ 2.000. Vì thế chúng ta phải, cái đó là một phần ngàn điểm nhỏ trong cái stock mà chúng ta có thể chơi. Vì thế quý vị nghĩ rằng chơi stock nó đơn giản, xin lỗi quý vị, nó không phải đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Có nhiều người nói là chúng ta ngồi ở nhà trading thì chúng ta phải biết những người đó thiệt là giỏi, hoặc là những người đó thiệt là nổ, quý vị. Xin chào lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến ống hút nhựa thì mình thấy là ngoài cái việc là những cái tác hại về môi trường, bởi vì nó cũng góp phần vào cái lượng rác thải nhựa của toàn cầu, thì thật ra thì ống hút nhựa đó, những khi mà mình uống bằng cái ống hút nhựa đó, mình xài một lần xong là mình dục ngay rồi, nhưng mà các cái tạp chất mà ở trong cái ống hút đó nó ngấm ra nước, hoặc khi mà gặp nhiệt độ cao thì có thể biến thành chất độc, nó đưa vào cơ thể. Thế nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ đã quyết định là bỏ, thì có lẽ là phải có một cái dụng cụ khác để thay thế. Thì cũng như Thiên Nhung được biết thì hình như là thay thế bằng ống hút bằng thép không rỉ đó, hoặc là mà ống hút thủy tinh. Thế nhưng mà những cái vật liệu này không phải là xài một lần rồi bỏ, cho nên là có lẽ là mình cũng phải xài lại, recycle. Nhưng với cái vấn đề mà mình rửa thì như thế nào? Tại vì cái ống hút thì đâu có dễ dàng mà vệ sinh ở bên trong, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, hoàn toàn chính xác. Hiện tại giờ có rất nhiều công ty họ ra những cái loại ống hút ngay cả bằng tre luôn. Nhưng mà để xin đính chính như chút xíu nha, Hoa Kỳ không có ban ống hút, chỉ có một cái công ty lớn đó thôi. Còn Hoa Kỳ vẫn xài ống hút bình thường, nên Minh Nhung đừng có lo, cái sách ống hút đi vòng không sao hết. Nhưng mà họ cố gắng để mà thay đổi bằng ống hút bằng giấy. Mà cái problem của họ là giấy nó không, ống hút bằng giấy nó phải cứng. Mà cứng như vậy thì nó không có dispose trong những cái chỗ nước, nó vẫn là bị nghẹt cống, thưa quý vị. Vì thế chúng ta cũng nên suy nghĩ hiện tại về cái số tiền mà bỏ để làm ly mà hòa tan trong nước và ống hút đó, cũng còn rất là cao. Quý vị nào có thể mà phát minh ra được những cái ống hút hay là những cái ly mà có thể hòa tan trong nước được đó, là chúng ta nhắm mắt không thôi đó, nhắm mắt không đó, là chúng ta có được 10 triệu ở Starbucks rồi. Còn những số tiền khác, những cái talent khác, như là những cái gọi là cái sáng chế, bằng sáng chế là chúng ta chưa tính nữa. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.